Hồi trẻ con lấy chồng, gia đình con đưa con đến nhà một bà đồng làm lễ cầu sinh con. Năm 1996 con sinh cháu trai, cháu hay khóc nên con gửi bán khoán, cháu vào cửa Đức Ông nhà chùa. Năm cháu 13 tuổi con chuộc cháu về và gửi cháu vào ban công đồng bên Bắc Cung nơi thờ Đức Thánh Tản, Tản Viên Sơn. Cả đền và chùa đều ở trong khuôn viên của xã con. Từ hồi đó đến nay con vẫn đến chùa, đến đền và bà đồng làm lễ. Hơn 3 năm nay con được nghe thầy giảng pháp, con đã giác ngộ được phần nào. Con muốn đi theo một hướng, học và hành theo Phật, theo lời chỉ dạy của thầy, tụng kinh, niệm Phật, cúng dường, thờ Phật, vân vân, làm những việc có ích cho gia đình, xã hội, cho Phật pháp. Việc con gửi cháu ở nhiều nơi như vậy có ảnh hưởng đến cuộc đời của cháu không? Cháu đã 29 tuổi nhưng chưa muốn lấy vợ, chỉ chăm chỉ đi làm và thể dục thể thao. Bây giờ con phải làm thế nào cho phải phép để không có lỗi với Đức Phật, Đức Thánh và bà đồng ạ? Con cầu xin thầy chỉ bảo giúp đỡ con xin chiên công đức của thầy. Thì thầy thường nói rồi, Phật giáo Việt Nam là đồng hành cùng dân tộc. Các vị thánh, Đức Thánh Tản hay là Thánh Mẫu hay là các đức thánh, các vị thành hoàng làng, vân vân, đều là những người có công với đất nước, với tổ quốc, với dân tộc chúng ta cả. Còn các thầy đồng, các bà đồng nữa, thì người ta cũng thờ thánh. Nếu gặp thầy đồng, bà đồng nào mà họ tốt, họ giúp đỡ nhân dân, gọi là cứu nhân độ thế, không vì tiền tài của cải vật chất, không vì danh lợi, không vì những cái việc riêng của họ, nói nôm na là không vì lòng tham, không vì mưu đồ xảo quyệt, vân vân, thì chúng ta sống làm sao đó trước sau như một là tốt nhất. Các cụ ngày xưa nói nhất tự vi sư, bán tự vi sư, một chữ là thầy, nửa chữ cũng là thầy. Trước đây chúng ta khó khăn vất vả, chưa biết đến Phật pháp, chúng ta ốm đau bệnh tật, chúng ta khó khăn, chúng ta tìm đến cửa nhà thánh. Nay chúng ta biết đến Phật pháp, chúng ta cũng không thể quay lưng bỏ cửa nhà thánh được. Đấy là cái đạo lý tri ân và báo ân, uống nước nhớ nguồn của người Việt chúng ta. Cho nên chúng ta thấy thầy, hôm qua thầy nói chính bản thân thầy Thịnh đi đến bất cứ nơi đâu, thờ đình, đền, miếu mạo, thầy vẫn cung kính trang nghiêm đối trước tôn tượng hoặc linh vị hoặc ngai, long ngai của nhà thánh. Thầy đứng, thầy chiêm bái và thầy xá lạy bằng tất cả cái tấm lòng tri ân của thầy. Thậm chí có những nơi thầy còn lễ xuống như là lễ Đức Phật vậy, không sao. Vì có các bậc thánh ấy, có các vị anh hùng dân tộc ấy mới có đất nước Việt Nam chúng ta bây giờ. Nếu không có các ngài mở mang bờ cõi, duy trì dòng tộc quốc gia mấy trăm năm trước, hàng nghìn năm trước, thì làm gì có nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam chúng ta bây giờ. Xin thưa các quý vị như thế. Cho nên Chủ tịch Hồ Chí Minh mới nói là dân tộc ta là một dân tộc biết tri ân và báo ân. Đất nước ta, nhân dân ta bây giờ được như ngày hôm nay là phần lớn là nhờ vào cha ông, lớp lớp của chúng ta trước đây đánh giặc dựng nước và giữ nước. Cho nên chính một lần lễ thăm đền Hùng, Chủ tịch Hồ Chí Minh mới nói là gì? Các vua Hùng có công dựng gì? Dựng nước. Câu tiếp theo bác dạy thế nào? Cùng đọc xem nào, 2, 3 nào. Bác, cháu, ta phải cùng nhau giữ nước. Đúng không? Đấy. Đấy là tri ân đấy. Mà vì lãnh tụ được cả nhân dân ngưỡng mộ, suy tôn, tôn sùng. Nhưng ngài, nhưng cụ còn dạy như thế. Cho nên Phật tử, các Phật tử cũng yên tâm không sao. Chúng ta theo Phật, chúng ta tu Phật, Nhưng chúng ta không quay lưng với quê hương đất nước. Phật giáo Việt Nam là đồng hành cùng dân tộc. Phật giáo Việt Nam không quay lưng với dân tộc, không quay lưng với lịch sử, không quay lưng với đất nước, với chính quyền, với nhân dân. Cho nên xin thưa các quý vị, Phật tử này cũng như tất cả các Phật tử, chúng ta đừng có lo là mình quy Phật rồi, mình theo Phật rồi, mình không được đi đỉnh, đi đền, đi miếu, đi mạo, vì nơi đó còn cúng mặn, không thanh tịnh này nọ kia, vẫn nói không sao. Xin thưa các quý vị, đạo tràng chúng ta ở trong này có đến 10.000 người, như thầy hỏi rằng có được bao nhiêu người ăn chay? Giỏi lắm mà được 5-10% chứ bao nhiêu, đúng không? Vậy thì chúng ta chỉ cho những người ăn chay vào trong đạo tràng mới được tu, mới được tụ, mới được tham dự pháp hội, mới được tu, mới được hướng thiện, mới được học Phật à? Vân vân. Đó, chúng ta phải đưa một cái câu hỏi đó ra. Cho nên cái việc ăn chay, ăn mặn, cúng chay, cúng mặn, vân vân, thì cái đó chúng nó cũng theo lời Phật dạy mà làm được á. Chỉ chay giữ giới, không sát sinh hại vật, ăn chay trường được thì là tốt nhất, tấm lòng từ bi của mình đã được viên mãn. Nhưng nhân duyên nó chưa đủ, họ chưa ăn chay trường được, mà thậm chí họ còn cũng chưa dừng cái việc sát sinh ngay lại được, vì cuộc sống mưu sinh, nuôi con cái, ăn học, vợ con, vân vân, hoặc là nuôi bố, nuôi mẹ ốm đau bệnh tật, họ chưa thể đổi nghề được ngay. Họ biết đấy, nhưng mà chưa đổi được vì cuộc sống mưu sinh. Chúng ta cũng không thể được coi thường những người đã hoặc đang làm nghề sát sinh, hoặc liên quan đến nghề sát sinh, như bán hàng phở, hàng ăn liên quan đến đồ mặn, hay là bán cua, bán cá, bán ốc ếch ngoài chợ vậy, vân vân. Xin thưa các quý vị, kể cả thầy Thịnh mới có 31 năm nay là ăn chay trường thôi, chứ còn trước 31 năm thầy Thịnh cũng con gì mà chẳng ăn. Lúc chưa xuất gia ấy, con gì chẳng ăn, con cua, con cá, con ốc, con ếch, con châu chấu, con bổ xít, con gì người dân ăn được, mình ăn tất. Nào, thế khi biết đến Phật Pháp, giác ngộ rồi, quay đầu, thì nó lại khác. Đó, cho nên chúng ta sống ở trên cuộc đời này, xin thưa các quý vị, chúng ta còn là phàm phu thì cứ ở trong nhân địa phàm phu mà tu, lấy giới định tuệ, lấy nhân quả, báo ứng Phật dạy ở trong kinh nhân quả, và đặc biệt lấy kinh Địa Tạng là một bộ hiếu kinh, đó là nền tảng để chúng ta tu tập, cứ đi lên dần dần. Đó, chứ đừng có địa vị phàm phu mà nói chuyện thánh nhân, bác vô nhân quả, bác không có Phật, cũng chẳng có Pháp, cũng chẳng có Tăng. Lấy tâm kinh Bát Nhã ra bảo là gì? Không có khổ tập diệt đạo, không có chỗ chứng đắc, vì không có chỗ chứng đắc, vân vân đó. Bồ Tát nương vào cái đó thì được giác ngộ, còn chúng ta nương vào cái đó mà bác là chúng ta gì? Chúng ta vào A Tỳ Địa Ngục đó các quý vị. Thế là Bồ Tát tu được hạnh đó. Các bậc tổ sư và những người mà công đức lớn tu tập nhiều đời nhiều kiếp rồi, người ta tu hạnh đó. Còn chúng ta là phần Phật giáo cho đại chúng, cho đại đa số, thì chúng ta cứ tin nhân quả mà tu, vân vân đó. Mà tin nhân quả, tin vào cái việc tri ân và báo ân, phụng sự sư trưởng, tri ân báo ân các bậc tiền nhân có công với tổ quốc, hiếu thảo với ông bà cha mẹ, vân vân, công đức đó cũng rất là lớn. Cho nên là cái việc mà quy Phật rồi, theo Phật rồi, chúng ta vẫn có thể ra đình, ra đền, ra miếu, ra mạo. Có thời gian chúng ta vẫn có thể chấp tác, quét sân làm cỏ và bao sái, nếu như các cụ thủ nhang, thủ từ ở đó các cụ nhờ. Đấy. Thường bên điện thờ mẫu thì thờ thánh, các cô thì các Phật tử nữ thì mới được bao sái. Còn nhiều cái nơi mà thờ thánh, mà thờ các vua hay là các quan ấy, thì thường là người ta cho các cụ ông bao sái, các cụ bà thường là quét dọn bao sái ở phần ngoài thôi, hậu cung thì không vào. Đấy, thường nhiều nơi thờ thánh như thế đấy. Thì chúng ta cứ theo cái tục lệ quê thoái, nơi đâu chúng ta làm theo như thế. Nhưng theo quan điểm của thầy, chúng ta vẫn có thể đến lễ thánh, lễ cái nơi điện đó, ví dụ như ngày dỗ mẫu, ngày dỗ mẫu chẳng hạn, hay ngày dỗ đức thánh chẳng hạn. Chúng ta sống có trước câu xong, chúng ta vẫn là cân hoa quả cái lễ cho lễ, nếu như cái thầy đồng đó thì là tốt, sống cũng tốt, không có hại gì đời mà cũng không hại gì chúng ta, thì chúng ta đến là được. Còn cái trường hợp cái ông thầy đồng, cái bà thầy đồng đó mà cái ông thầy cúng đó mà gì, nó xoay rồi nó dùng cái phép này phép nọ phép kia, âm binh này nọ kia, thì thôi chúng ta thôi bỏ luôn, không sao cả. Thì đấy không phải là mình phụ họ, mà họ vì nổi lòng tham họ muốn hại mình thì mình không đến nữa, thì mình không phạm vào cái lỗi là không biết trước biết sau. Đó, thầy nói như thế chúng ta hiểu không? Đấy, nói hiểu rồi thì thôi chuyển sang câu hỏi khác.